Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình tuần này xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau: mua hàng kiểu Việt, chuyện cũ trong thời mới, bài của tác giả Suối Linh đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Đặng Trung Thành đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật với nhan đề Chuyến xe đêm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, có một nhà nghiên cứu văn hóa đã ví von rằng chợ Việt chính là bức tranh kinh tế, văn hóa, xã hội của cộng đồng dân cư. Nói như vậy hoàn toàn có lý, bởi nếu đời sống dân cư chủ phú, sung túc thì chợ cũng sầm uất, tấp nập bán mua. Người ta đến chợ cũng không phải chỉ để bán mua, mà đôi khi còn là đi chơi chợ, còn trò chuyện, giao lưu, thể hiện văn hóa vùng miền trong ứng xử giao thương. Trong thời hội nhập, thói quen văn hóa thương mại của người Việt nhìn từ góc độ văn hóa cũng có nhiều điều cần phải bàn. Tác giả Suối Linh có bài viết đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Mua hàng kiểu Việt, chuyện cũ trong thời mới. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Nhà tôi gần chợ, thỉnh thoảng vẫn thấy mấy người buôn trứng đứng ở chỗ khuất, chọn độ chục quả lẻ để ra cái rổ con, rồi bôi vào vỏ tí bùn đất vừa làm trứng của nhà. Ấy thế là khách thi nhau mua vì cho rằng đó là trứng ngon, trứng sạch. Gạo, gà, cá, rau đều thế cả. Có lẽ cho đến nay, người Việt Nam vẫn mang tâm lý tin tưởng những thứ của mình làm được, dấu ấn của lối sống tự sản, tự tiêu. Đến nhà nhau chơi, chủ nhà thường thể hiện sự hiếu khách bằng cách đãi cây nhà lá vườn. Khách cũng đáp lại tấm lòng quý hóa kia khi mang biếu chục trứng gà ta, rau sạch, gạo sạch ở quê làm được. Không cần nhãn mác, thành phần, hạn sử dụng, niềm tin, duy tình là tem bảo hành cho những hàng hóa ấy. Nói thách mặc cả là sản phẩm của nền thương mại làng xã, nơi giá trị hàng hóa là kết quả của sự thỏa thuận trực tiếp giữa người bán và người mua. Người bán nói thách bởi biết chắc sẽ có sự cò kè và việc đẩy giá ban đầu cao hơn so với giá trị thực của hàng hóa đã trở thành thói quen, thậm chí là quy tắc bán hàng ở chợ truyền thống. Người mua đôi khi trong thâm tâm nhận thấy giá đó là hợp lý, thậm chí là rẻ hơn so với tưởng tượng, nhưng vẫn phải mặc cả bởi sợ hớ, sợ thiệt, hay đơn giản hơn là bởi quan niệm đã mua hàng thì phải trả giá. Trên bình diện lịch sử kinh tế, nói thách mặc cả bắt nguồn từ sự thiếu tính hàng hóa trong các chợ truyền thống. Người ta bán hàng không chuyên, đôi khi bản thân họ cũng không biết giá trị thực của thứ sản phẩm mình định bán. Không hiếm trường hợp, người mua mới là người quyết định giá. Ví dụ, chuối bán thế nào chị ơi? Thế cô trả bao nhiêu? Nói thách mặc cả trở thành tập quán mua bán cố hữu của người Việt. Một trong những phẩm chất của cô gái đảm là biết chợ búa, bán mua, biết chọn hàng trả giá. Mẹ chồng thử thách con dâu những ngày đầu mới về cũng bằng bài học đi chợ. Rõ ràng, chuyện nói thách mặc cả không chỉ nhằm vào mục đích kinh tế mà còn thể hiện đặc trưng văn hóa ứng xử của người Việt. Hiện tượng nói thách tới mức đội giá lên trời, nhất là đối với khách thập phương và người nước ngoài, khiến cho việc đi chợ mua hàng trở thành một sự thách thức và người mua lúc nào cũng ở trong thế phòng thủ của kẻ sắp bị lừa gạt. Khó khăn hơn khi mức độ nói thách không giống nhau ở các địa phương, các mặt hàng. Thậm chí cùng một mặt hàng, một người bán nhưng mỗi người mua lại được thách ở một mức giá riêng. Đô thị hóa, toàn cầu hóa có mạnh mẽ đến đâu thì chợ Việt và văn hóa đi chợ của người Việt cũng vẫn giữ những đặc trưng nhất định của nó. Siêu thị, máy bán hàng tự động, giá niêm yết ngày càng phổ biến. Song chúng vẫn không thể thay thế chợ truyền thống, nơi người ta đến không chỉ để mua muối mắm, tương cà mà còn để trò chuyện, giao lưu và trổ tài mặc cả. Nói thách vừa phải, mặc cả khéo léo để không gây tổn hại đến mối quan hệ giữa người bán và người mua, cũng không làm ảnh hưởng đến diện mạo của chợ Việt truyền thống là điều cần hướng đến trong thời đại giao lưu văn hóa hiện nay. Mua của người quen là sở thích tâm lý phổ biến ở người Việt. Đó cũng là bài học cơ bản mà mẹ đẻ dạy cho cô con gái mới lớn. Sau này, cô gái ấy đi lấy chồng, lập tức sẽ được mẹ chồng truyền lại cho một danh sách những người bán hàng quen thuộc của gia đình, từ hàng thịt, hàng rau cho đến hàng hoa, hàng vải. Mua của người quen giúp những người mua yên tâm về giá cả, chất lượng hàng hóa, không lo bị thiếu cân, bớt lạng, lại có thể nợ tiền những lúc khó khăn hay chót vung tay quá chán. Với những khách hàng quen thuộc, người bán còn tỏ ra gắn bó bằng cách nay thì để dành cho ít đồ tươi ngon, mai lại làm dấu báo hiệu hàng chất lượng kém. Cứ thế, cái chợ của người Việt không còn đơn thuần là nơi trao đổi thương mại mà còn là một cộng đồng tình cảm khăng khít. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tâm lý mua hàng của người quen đi ngược lại quy luật thương mại, không đem đến lợi ích cho người tiêu dùng. Yếu tố quyết định việc lựa chọn sản phẩm của người Việt không phải chỉ là chất lượng, mẫu mã, giá cả mà còn là tiêu chí tình cảm. Có những người mua thấy rõ sản phẩm của người quen không tốt bằng hàng bên cạnh, giá cả có thể nhích hơn, song vì nể, vì ngại mà vẫn tặc lưỡi thủy chung. Từ đồng qua tấm bánh ở chợ quê cho đến những mặt hàng hiện đại đắt tiền, có giá niêm yết như đồ điện tử, xe máy, ô tô, thậm chí là đất đai, nhà cửa, thì một trong những tiêu chí mua hàng để người Việt lựa chọn vẫn là yếu tố quen, mà đôi lúc sự quen biết phải qua những quan hệ trung gian nào đó. Trong những trường hợp ấy, sự mua của người quen chỉ đem lại lợi ích về mặt tâm lý, để rồi khi không thỏa mãn về sản phẩm, người ta lại thở than, nhức móc, quen nó lèn cho đau, thân nó dần ra xương. Nguyên tắc khách hàng là thượng đế thật ra chỉ được du nhập vào Việt Nam không lâu. Cùng với sự hình thành nền kinh tế thị trường, và cho đến nay, nguyên tắc này vẫn chưa phải hoàn toàn phổ biến. Một thời gian dài sống trong cơ chế tập trung bao cấp, hàng hóa thiếu thốn đã hình thành nên tâm lý coi trọng người bán hơn người mua. Hệ quả là, rất nhiều người mua hàng Việt Nam vẫn ngại ngùng khi bước vào một cửa hàng sang trọng, lo ngại bị mắng, nếu chẳng may thử nhiều sản phẩm mà không ưng ý hoặc không đủ tiền, tỏ thái độ coi thường khách bình dân, ép mua nếu đã thử sản phẩm hoặc trả giá xúc phạm khách hàng sau cuộc giao thương không thành công, cũng là cách hành xử tương đối phổ biến của người bán. Tôn trọng khách hàng và thực hiện chế độ hậu bán hàng là nguyên tắc thương mại hiện đại đang được cả người bán và người mua ở Việt Nam làm quen và thích ứng. Trong giao thương truyền thống, yếu tố tín ngưỡng rất được coi trọng. Người Việt Nam quan niệm, việc làm ăn có thuận buồm xuôi gió hay không phụ thuộc vào sự mở hàng. Mở hàng phải chọn ngày đẹp, giờ đẹp, người mua rộng rãi, mát tay và người bán khi ấy cũng nên xuề xòa dễ dãi. Chính vì thế, người bán hàng kỹ tính thường chọn và nhờ người ưng ý để mở hàng. Người mua cẩn thận cũng ý tứ không mua bán vào sáng sớm, mùng 1 hay đầu năm để tránh phải khó xử. Trong cách thức mua hàng của người Việt, tồn tại nhiều nguyên tắc kiêng kỵ. Kiêng mở hàng tháng 7, kiêng mặc cả một lời, bán chịu vào sáng sớm, đầu năm hay mùng 1. Kiêng mặc cả những món đồ dùng cho việc thờ cúng, phụ nữ mới sinh chưa đầy cữ kiêng, không đi mua hàng. Để giải trừ những xui xẻo do vi phạm sự kiêng kỵ mang lại, người bán thực hiện nhiều biện pháp. Có người yêu cầu khách mua một món đồ nho nhỏ, gọi là lấy may trước khi trả hàng, đổi hàng hay mua chịu. Có người đề nghị khách mặc cả dăm ba câu lấy lệ trước khi bỏ đi để tránh điều kiêng, mặc cả một lời. Đó là những cách hành xử khá hài hòa. Nhưng bên cạnh đó, không ít người bán tỏ thái độ và hành vi gay gắt khi không vừa lòng với khách. Đốt vía đuổi khách vừa là hành động mang tín ngưỡng, song cũng là một cách tác động mạnh mẽ đến tâm lý người mua. Trong môi trường thương mại hiện đại, những hành vi tương tự như vậy cần được loại trừ nhằm bảo vệ danh dự khách hàng. Tâm lý mua bán của người Việt có nét đặc sắc riêng, song cũng mang ít nhiều yếu tố hạn chế cần thay đổi khi nó không còn phù hợp với phương thức kinh tế thị trường và trào lưu văn hóa siêu thị. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng cần hiểu rõ tâm lý chung của người Việt để có chính sách thu hút khách hàng hiệu quả. Chẳng hạn, đặc thù mua bán ở chợ truyền thống là mặc cả, nên người tiêu dùng Việt Nam thích cảm giác được giảm giá. Quan sát nhanh ở siêu thị hay chợ quê, ta đều có thể dễ dàng nhận thấy người mua tập trung đông ở khu vực giảm giá hơn là khu vực có hàng mới, hàng chất lượng cao. Tâm lý e ngại của người mua hàng, nhất là ở các tỉnh lẻ, khiến họ thoải mái khi tự do lựa chọn sản phẩm ở các cửa hiệu bình dân hơn là các showroom sang trọng, lộng lẫy. Sợ bị chỉ trích khi vào xem hàng mà không mua là tâm lý ở một bộ phận khách hàng người Việt, khiến họ từ chối nhiều cơ hội mua hàng. Thái độ bán hàng cởi mở, thân thiện, dù khách có mua hay không, chính là điểm cộng cho mức độ hấp dẫn của thương hiệu. Như vậy, nghiên cứu thói quen thương mại của người Việt từ góc độ văn hóa không chỉ góp phần làm rõ diện mạo kinh tế truyền thống Việt Nam, mà còn tạo tiền đề cho những hoạch định kinh doanh bền vững trên cơ sở tri thức về văn hóa, xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thiện lương vốn là bản ngã của con người ta từ khi còn nằm trong bụng mẹ tới khi chào đời. Nhân chi sơ tính bản thiện, nhân cách của một con người bắt đầu được hình thành từ khi nhận biết được thế giới xung quanh. Và nó cũng được tích hợp, định hình bởi sự nuôi dạy của gia đình, nhà trường, môi trường sống và làm việc của mỗi người. Và chỉ có thiện lương, lòng trắc ẩn mới thức tỉnh được nhân tâm. Bởi, dù có bị va đập méo mó, tâm hồn cằn cỗi, dã tâm hay thực dụng, thì bản ngã thiện lương vẫn ở thẳm sâu bên trong mỗi con người. Đó cũng là chủ đề nội dung mà tác giả Đặng Trung Thành muốn truyền tải qua truyện ngắn đăng trên báo Thái Nguyên Chủ Nhật với nhan đề Chuyến xe đêm. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Lão Vân ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Đã 3 giờ liền mà lão chưa có một người khách nào. Những ánh đèn hai bên đường bắt đầu thưa dần rồi tắt hẳn. Ngoài phố, thỉnh thoảng xuất hiện một vài đôi tình nhân chở nhau đi ăn, tay trong tay tình tứ. Trời càng về khuya càng làm cho phế quản của lão ngập ngụa mùi thuốc lá. Mới chỉ chớm đông thôi mà trời cứ lạnh như nhiệt độ ở Đà Lạt, Sapa. Thậm chí lão mặc đến 3 chiếc áo nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ ấm. Người bạn đỗ xe cạnh lão giờ cũng đã bỏ về nhà vì quá ế ẩm. Chỉ còn lão ở lại trơ trọi một mình. Ở bến xe này nói chung cũng náo nhiệt, nhưng ai làm việc nấy, chẳng ai ở không mà ngồi hàn huyên tâm sự. Mà đúng hơn, nếu rảnh rỗi như thế thì người ta đã về nhà giúp trong chăn bông mà ngủ cho ngon giấc, chứ ngồi chi nhìn ngắm phố phường trong màn sương dày đặc và lắng nghe tiếng còi xe tải đi đêm xéo inh ỏi đến nhức chói cả tai. Ai cũng có nỗi lo riêng, như lão Vân đây, nhìn gương mặt an nhiên như thế, nhưng có ai biết được lão có rất nhiều nỗi lo. Ở tuổi xế chiều, đột nhiên bà vợ lão bệnh ung thư, căn bệnh quái ác đã lấy đi biết bao nhiêu là nước mắt của những người trong gia đình lão. Tiền bạc, dù rằng đối với lão là phù du, nhưng trong hoàn cảnh này, nó như là phép màu. Không có tiền, vợ lão sẽ chết. Cứ mỗi lần xạ trị, vô hóa chất, tốn biết bao nhiêu là tiền. Mới điều trị chỉ một năm thôi, mà đã ngót nghét 500 triệu đồng. Cũng may nhờ đông con, đứa nào cũng có tiền nên phụ một ít. Nhìn thấy hoàn cảnh như thế, lão đau lắm. Chính vì lẽ đó, dù đêm hay là ngày, lão vẫn ra bãi xe ôm để đón khách. Một giờ nữa lại trôi qua. Giờ đã bước sang ngày mới, sương rơi ngày một nhiều. Lão có thể cảm nhận được khi đưa tay chà nhẹ lên chiếc mũ bảo hiểm của mình. Lão thấy lạnh thấu vào da thịt, ho khục khặc. Tuổi già rồi mà ngày nào cũng đỗ xe giữa trời khuya như thế này, thì có đến thần tiên cũng chịu không thấu. Lão buột miệng. Này xui quá, thôi về ngủ sớm. Chợt có cậu thanh niên mặt hớt hải gọi lão từ xa. Bác xe ôm, chờ con với. Lão Vân mừng húm, quay lại nhìn người khách. Đó là cậu trai trẻ, dáng vẻ thư sinh, đang rơi nước mắt lã chã. Lão ngạc nhiên hỏi. Sao khóc vậy cháu? Gặp bác đây may quá, con đi bộ gần nửa giờ rồi, mới có một cuốc xe ôm. Mẹ con bệnh nặng, con sợ không qua khỏi. Như đọc được suy nghĩ của thằng bé, lão bảo leo lên xe để lão trở về nhà. À mà cháu về đâu? Dạ, ở tuốt xóm Miễu, con lên đây ở trọ học. Khi nãy ba gọi báo mẹ hấp hối, con không biết phải làm gì. Xóm Miễu? Lão Vân thẳng thốt. Xa quá cháu ơi, 5 km chứ chẳng chơi. Khuya quá, bác không thể đi xa như thế được. Thằng bé lại rươm rướm nước mắt. Bác ơi, bác giúp dùm con đi. Giờ này khó kêu xe ôm quá. Đi taxi thì con lại không đủ tiền. Con chỉ còn đúng 200.000 đồng thôi. Vấn đề không phải là chuyện tiền bạc. Vì ngần ấy, đoạn đường 200.000 là quá dư rồi. Chỉ có điều, trời khuya rồi, đi xa, qua mấy khúc đoạn đường vắng, bác sợ cướp giật lắm. Bác đừng có lo, ở xóm con an toàn lắm, đèn đường thì sáng choang, giúp dùm con đi bác. Thoáng tư lự vài giây, nhìn thấy thằng bé đáng thương, lão Vân động lòng trắc ẩn. Lão nghĩ, nhà mình cũng đang có người bệnh, mình cần làm phước để đức cho vợ và con. Thế là lão bảo cậu sinh viên leo lên xe. Trước khi đi, lão căn dặn. Cháu nhớ, nếu có chuyện xảy ra, chuyện chẳng lành, thì cố mà chạy nhé. Để giết thời gian, lão trò chuyện với thằng bé. Cháu học trường gì, nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu 19 tuổi, học trường Đại học Sư phạm năm nhất. Trường cháu nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh đó bác. Ờ, cháu cũng giỏi đi chứ. Dạ, cháu học cũng trung bình thôi. Mẹ cháu muốn sau này cháu theo nghiệp nhà giáo. Thế còn bác, khuya rồi mà bác vẫn chạy xe ôm sao? Sao không về nhà ngủ cho có sức khỏe? Thì cũng vì mưu sinh thôi mà cháu. Vừa nói, lão Vân vừa né ổ gà trước mặt. Xe đã ra khỏi ngoại ô, phạm vi thành phố. Đúng như lời thằng bé nói, dù đường quê nhưng đèn đường vẫn sáng choang. Chỉ có điều, tiếng ếch nhái ênh ương cứ ộp ọp, tiếng cú ăn đêm cư trú trên lũy tre già khiến cho hai người cảm thấy nổi da gà. Lão Vân tiếp tục câu chuyện. Nếu sung sướng như người ta, thì giờ bác đâu phải đi xa thế này. Thực ra bà xã nhà bác cũng đang bệnh như mẹ của cháu. Vì cần tiền trị bệnh nên bác phải sáng cày thêm vào ban đêm. Bác gái bị bệnh gì vậy bác?
Ung thư cháu ạ. Đau đớn lắm. Tốn biết bao nhiêu là tiền rồi. Thậm chí có một mẩu đất nho nhỏ trồng rau sau hè, bác cũng phải bán để có tiền chạy chữa cho vợ. Bao nhiêu vốn liếng dành dụm, giờ chẳng còn gì ngoài chiếc xe cà tàng này cả.
Tội bác quá. Mà bác cố gắng lên, ở hiền thì sẽ gặp lành thôi.
Thì chỉ trông chờ ông trời thương xót, không gặp vận xui để có tiền mà lo cho vợ.
Mà cháu biết tại sao lúc nãy bác suýt từ chối chờ cháu không?
Sao ạ?
Tại vì trước đây bác đã từng một lần bị cướp khi chạy xe ôm như thế này.
Xin lỗi, bác không nghĩ xấu cháu, nhưng phải cảnh giác để kiếm chén cơm.
Câu chuyện lại dở dang. Lão Vân dừng xe, châm điếu thuốc mới, rồi cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình đưa cho thằng bé.
Cháu mặc vào đi, kẻo cảm lạnh.
Trời thế này mà mặc chiếc áo mỏng tang, sao mà chịu được.
Thôi, bác cứ mặc đi, cháu là thanh niên mà, không sao đâu bác, cháu quen rồi.
Quen cái gì mà quen, mặc vào đi, nhìn cháu kìa, hai răng đánh bỏ cạp rồi mà còn nói cứng.
Rồi lão đưa ổ bánh mì thịt treo trước cổ xe cho nó gặm. Bữa khuya của lão do chính tay bà vợ làm lấy.
Thằng bé cảm ơn lão Vân rối rít.
Xe tiếp tục lăn bánh. Đoạn đường này không một mái nhà, chỉ toàn là đồng ruộng. Chợt thằng bé lên tiếng.
Không có bác đi cùng, có cho vàng, cháu cũng không dám về một mình. Cháu sợ ma lắm.
Ma có hại ai hả cháu? Người mới hại người thôi.
À, mà khi nãy bác quên kể cho cháu nghe câu chuyện. Cách đây một năm, bác chở một gã đàn ông ngoài 30 tuổi về tỉnh lẻ. Lúc đó vợ bác cũng đã bệnh rồi. Cần tiền quá, nên bác bất chấp nguy hiểm. Không ngờ người đàn ông ấy lại là ăn cướp. Hắn có ý định cướp xe và tiền trong người bác, nên lập ra kế hoạch đi xe ôm. Nhưng rồi vì thấy thương hoàn cảnh của bác, hắn tha lại còn cho thêm tiền.
Một câu chuyện rất ly kỳ, có thể cháu không tin, nhưng đó là sự thật.
Niềm tin cháu ạ, bởi bác tin một điều rằng, ở đời nếu ta sống tốt, thì sẽ gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Bác hy vọng là mẹ cháu sẽ qua khỏi cơn nguy kịch.
Yên tâm đi chú nhóc. Có thể khi về đến nhà, cháu sẽ cười khi thấy mẹ mình bình an.
Dạ. À, tới xóm Miễu rồi bác. Bác dừng ở đây là được rồi. Để cháu đi bộ vào thôi.
Không được. Để bác đưa cháu vào tận nhà luôn.
Thôi khỏi đi bác. Bác quay về nhanh đi. Trời khuya lắm rồi đó.
Đoạn thằng nhóc rúi vào túi áo bác xe ôm 200.000 đồng, rồi chạy một mạch vào xóm Miễu.
Thoáng chốc, nó đã mất hút trong màn đêm.
Lão Vân quay đầu xe lại, cũng lao như điên. Lão về đến nhà là 4 giờ kém, vội lên võng đắp chăn, đánh một giấc.
Cứ tưởng lão sẽ ngủ cho đến xế chiều. Nào ngờ chỉ mới 7 giờ sáng là lão đã có mặt ở bến xe.
Giờ này khách thập phương đổ về đây đông đúc, nên lão phải tranh thủ tìm khách.
Hớp một ngụm cà phê mang đi, lão cầm tờ báo mới mua để xem những tin nóng hổi.
Chợt lão giật mình ở tin một thanh niên bị đồng bọn thanh toán tử vong.
Thằng nhóc, mà tối qua mình trở về đây mà.
Lão há hốc mồm, làm rơi ly cà phê xuống đất.
Thực sự, lão không bất ngờ về việc thằng nhóc là ăn cướp. Ngay lúc chở nó ra khỏi vùng ngoại ô, từ kính chiếu hậu lờ mờ được bẻ lên cao, lão đã nhìn thấy nó nhiều lần suýt rút dao đâm lão, nhưng rồi lại cho vào túi.
Một điều nữa khiến lão chắc chắn rằng thằng nhóc không phải là sinh viên, vì trên đường Nguyễn Chí Thanh làm gì có trường đại học sư phạm.
Với kinh nghiệm chạy xe ôm hơn 10 năm trời, lão đã nghĩ ra những câu chuyện thương tâm, nhân văn để tác động đến lòng trắc ẩn, từ tâm, tính bổn thiện trong nó.
Quả thật, đúng như lão nghĩ, cậu bé đã tha cho lão, trả công lão, còn kêu lão chạy nhanh về nhà.
Lão đoán được cái thiện đã chiến thắng trong tâm trí nó. Nhưng điều mà lão không ngờ rằng, thằng bé lại có đến 5 đồng bọn.
đọc đến đoạn thằng bé bị sát hại vì tội tha cho con mồi. Thốt nhiên, lão Vân rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên lão khóc vì người lạ, mà người đó lại là tên cướp từng có ý định giết mình.
Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ, mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui. Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành, buồn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau. Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng nên xa đi chưa được bình an. Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ ngồi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành, buồn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau. Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình an. Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nội. Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Cho tôi như bóng người lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nuôi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Cho tôi được sống trong tim người bằng những.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.